Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 25 tháng 1 năm 2021, tức ngày 13 tháng Chạp của năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 bắt đầu diễn ra từ ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội. Người dân cả nước cùng kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế tin tưởng đại hội sẽ đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới. Tòa án tại Pháp chính thức đưa xét xử vụ kiện dân sự giữa bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt và 26 tập đoàn hóa chất Mỹ liên quan việc sử dụng chất độc màu da cam dioxin trong chiến tranh Việt Nam. Chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thông qua quyết định mở đại sứ quán tại thành phố Tel Aviv của Israel. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Niềm tin và khát vọng.
Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ sáng nay, đại hội lần thứ 13 của Đảng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội và kéo dài đến ngày 2 tháng 2 với 1.587 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 5.100.000 đảng viên cả nước. Trong suốt một thời gian dài, toàn đảng, toàn dân và toàn quân đã tích cực chuẩn bị và náo nức chờ đợi sự kiện chính trị trọng đại này, đồng thời kỳ vọng đây sẽ là tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của đất nước trong giai đoạn sắp tới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Theo chương trình, nội dung chương trình của kỳ đại hội 13 sẽ tập trung kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, xác định phương hướng nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới, đánh giá việc thi hành điều lệ Đảng khóa 12, bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Công tác chuẩn bị của các tiểu ban đã hoàn thành. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết.
Về khía cạnh tổ chức phục vụ đại hội thì Văn phòng Trung ương Đảng đã triển khai công việc rất sớm, huy động toàn bộ cán bộ công nhân viên chức tập trung vào cho cái nhiệm vụ này, và đến nay thì chúng tôi cũng đã hoàn thành được một cái khối lượng công việc rất lớn và đáp ứng cái yêu cầu của đại hội. Ngoài ra thì Văn phòng Trung ương Đảng cũng trực tiếp tham mưu một số cái nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ của văn phòng, và với cái công việc này thì chúng tôi cũng đã rất là nỗ lực và cũng đã góp phần là để các văn kiện được hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.
Đầu giờ sáng nay, các đại biểu sẽ vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tại phiên chuẩn bị hôm nay, đại hội tiến hành thông qua chương trình phiên họp chuẩn bị, thông qua quy chế làm việc, chương trình làm việc, quy chế bầu cử đại hội 13 và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.
Thưa quý vị và các bạn, thủ đô Hà Nội nơi diễn ra đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, khắp các ngả đường đều rợp sắc cờ hoa, bừng sáng tươi tắn trong chiếc áo mới để chào mừng một sự kiện trọng đại của đất nước. Quang cảnh làm cho lòng người thêm phấn chấn, tràn đầy niềm tin và ước vọng về sự đổi mới và phát triển của đất nước. Ghi nhận của nhóm phóng viên Văn Hải và Phương Thoa.
Hàng triệu lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ đôn nheo và những tấm pano nền đỏ sao vàng, bốn liềm vàng hoặc nền đỏ chữ vàng được treo trang trọng hai bên các tuyến phố và giải phân cách những trục đường chính, khiến Hà Nội như được khoác lên mình tấm áo mới trong không khí của ngày hội lớn.
Tôi là Phạm Văn Sơn, 133 Lê Duẩn, Cờ hoa thì nói chung là tất cả các nhà đều treo cả, mỗi nhà cái. 5 năm mới có một lần mà cái ngày là ngày trọng đại của đất nước mình mà lại còn không treo, còn ngày nào treo nữa.
Tên tôi là Nguyễn Văn Tiến, ở dốc 40 Khai. Mặc dù nhà tôi ở trong ngõ nhưng mà những ngày này thì nhà tôi vẫn treo cờ để chào mừng đại hội lần thứ 13 của Đảng.
Tại trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra đại hội 13 của Đảng, phía bên ngoài là những tấm pano lớn được bao quanh bởi những chậu hoa tươi màu đỏ thắm hoặc vàng rực, xen kẽ là những thảm hoa lụa màu sắc sặc sỡ. Khu vực trong sân là dàn hoa lụa màu vàng, nổi bật dòng chữ đỏ: đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, khẩu hiệu mà đại hội hướng đến. Các hạng mục trang trí không chỉ trên các trục đường chính mà còn tại nhiều cơ quan đơn vị, tạo nên diện mạo mới, tươi tắn cho thủ đô, lan tỏa một không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân.
Là nhân dân thì cũng rất là phấn khởi, vẫn tin tưởng.
Nhân dân là rất là đồng tình, ủng hộ đại hội này thành công là tốt đẹp.
Chỉ mong muốn làm sao mà mỗi ngày mà đã tiến lên thì tốt nhất.
Mong muốn qua đại hội này thì đất nước ta ngày càng phát triển hơn, và tôi tin tưởng vào sự đổi mới của đại hội lần này.
Không khí chào mừng đại hội cũng lan tỏa ở nhiều địa phương trong cả nước, góp phần trào dâng trong mỗi người cảm xúc tự hào, những rung động lớn lao hướng về Đảng, về dân tộc. Từ đó xác lập vững chắc niềm tin vào sự thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước.
Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã mang về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chứa tràn đời.
Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Sau đây là một số ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân gửi tới đại hội, với niềm tin Đại hội 13 của Đảng sẽ tạo bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển đất nước. Các ý kiến do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ở trong nước và nước ngoài ghi lại.
Bà Đặng Huỳnh Mai, Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện đang nghỉ hưu tại tỉnh Vĩnh Long, mong rằng nhiệm kỳ 13, Đảng tiếp tục quan tâm thích đáng đến phát triển trên lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ.
Trong cái nhiệm vụ giải pháp đó của chiến lược đó thì nó có 10 nhiệm vụ giải pháp. Tuy nhiên đó là ở cái giải pháp thứ hai nói về phát triển khoa học công nghệ, nhưng mà chúng tôi muốn là đưa cái giải pháp nhiệm vụ giải pháp thứ tư đó của giáo dục cũng lên cái chỗ này. Có nghĩa là trong cái khoa học công nghệ thì phải gắn với đào tạo nguồn nhân lực thì mới có con người để làm. Cho nên hai cái này theo tôi là không nên là ghép lại, mà là mỗi cái được bổ sung thêm để nó hoàn thiện, làm cái khoa học gắn với giáo dục và giáo dục gắn với khoa học, thì khi mà mình đưa ra giải pháp để mình triển khai thì nó sẽ đồng bộ và nó rất là hay.
Cũng quan tâm đến lĩnh vực giáo dục đào tạo, chị Lê Thanh Thúy, Việt kiều đang sống tại Ai Cập, mong Đảng nhà nước có những chính sách kêu gọi các nguồn lực đầu tư phát triển lĩnh vực này.
Theo tôi thấy sự quan tâm về giáo dục của Đảng và nhà nước rất là tốt. Thực tế cho thấy rõ là trường công ở Việt Nam rất là tốt, tốt hơn trường tư như là ở bên Mỹ hay là ở châu Âu. Theo tôi nghĩ là nhà nước cần đầu tư hơn cho thế hệ trẻ, và đặc biệt là ở những vùng xa, và kêu gọi những mạnh thường quân hay là những nhà đầu tư cho thế hệ trẻ, cũng như là kêu gọi nhân tài từ kiều bào để mà cuốn hút những nhân lực trẻ từ nước ngoài trở về nước phát triển giáo dục. Nếu mà có được chính sách tốt, người ta có cơ hội phát triển trong nước, đóng góp cho đất nước thì tất nhiên là họ sẽ dạy. Dạ, giống như tôi thôi, nếu có được cơ hội phát triển tốt và giáo dục tốt thì tôi sẽ đưa con tôi trở về nước.
Ông Nguyễn Văn Mùi ở số 197 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng tin tưởng rằng Đại hội Đảng lần thứ 13 sẽ tạo bước phát triển mới, đưa đất nước ngày càng vững mạnh.
Tôi mong muốn là Đảng nhà nước coi trọng phát triển kinh tế tư nhân, với mục tiêu là dân giàu nước thì mới mạnh. Mong muốn các cái cơ cấu tổ chức lãnh đạo của Đảng nhà nước từ trung ương địa phương là thực sự của dân, do dân và vì dân, anh minh, liêm chính, liêm khiết, làm gương mẫu mực. Từ cơ sở đó, niềm tin của dân càng vững mạnh hơn.
Hòa với không khí chung của cả nước, những ngày này, quân và dân thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cũng đang hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Anh Trần Văn Hoàng, người dân thị trấn Trường Sa chia sẻ với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Tôi mong muốn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng hãy lựa chọn và bầu ra những người có tâm, có đức, có tài để lãnh đạo, điều hành đất nước đúng theo tâm nguyện, kỳ vọng, niềm tin của nhân dân đã gửi gắm.
Tại khu vực biên giới phía Bắc, nơi các chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Văn Tứ, đồn trưởng đồn biên phòng Trịnh Tường, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai bày tỏ.
Thay mặt cho cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Trịnh Tường nói riêng, lực lượng bộ đội biên phòng Lào Cai nói chung, xin gửi một niềm tin sâu sắc về chủ trương đường lối cũng như là sự thắng lợi thành công tới đại hội để mang đến cái ấm no hạnh phúc cho bà con nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc trong giai đoạn này thì toàn thể cán bộ chiến sĩ chúng tôi luôn luôn xác định và tuyệt đối an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào.
Ông Thạch Sen, người dân tộc Khmer, trưởng ban quản trị chùa Ma Túp, chùa Rơi, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cho biết.
Cái hiện nay á, đồng bào Khmer rất là tin tưởng theo đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, coi như là rất phù hợp tâm tư nguyện vọng của bà con. Hiện nay cái kinh tế đang cũng phát triển lên, cái mức sống của bà con nâng lên, cái đời sống bà con nó thay đổi rất rõ rệt, cái học tập mặc cái văn hóa này kia nó rất tiến bộ hơn trước nhiều. Theo cái đại hội 13 của Đảng toàn quốc là riêng á, riêng bản thân cháu coi như là rất là tin tưởng nhiều hơn. Đại hội lần này lần thứ 13 có thể là nâng cái đất nước lên nó phát triển cao hơn.
Thành công trong công tác phòng chống dịch, duy trì tăng trưởng ổn định về kinh tế xã hội khiến người dân thêm vững tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Ông Haji Isa Umar, giáo cả Thánh đường Hồi giáo Muahidin, ban đại diện cộng đồng Hồi giáo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cộng đồng Chăm rất hưởng ứng các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước.
Chuẩn bị vào đại hội 13 của Đảng thì các thánh đường đều có giao băng gôn chào mừng đại hội. Người dân kỳ vọng vào những vị lãnh đạo mới luôn luôn quan tâm thêm cho các chính sách dân tộc, cho sự phát triển chung. Cộng đồng người Chăm của thành phố luôn luôn ủng hộ và tin tưởng vào đại hội 13 của Đảng. Các vị lãnh đạo mới của chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đại đức Thích Thanh Cường, trụ trì chùa Cương Xá, phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương khẳng định, gửi chọn niềm tin vào đại hội Đảng lần thứ 13.
Mong đại hội 13 của Đảng thành công rực rỡ, sáng suốt lựa chọn được người lãnh đạo vừa có tâm, vừa có tài và vừa có đức để làm sao lãnh đạo đất nước ngày được một đi lên được một phát triển và bền vững. Nhân dân cũng như là cá nhân chúng tôi là tuyệt đối tin tưởng và với cái sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.
Già làng Clâu Nhím ở thị trấn Prau, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũng kỳ vọng Đảng chú trọng những chính sách giúp người đồng bào dân tộc Cơ Tu phát triển kinh tế.
Đối với dân tộc Cơ Tu là mong mỏi nhất là coi nhà Đảng, nhà nước quan tâm. Các chủ trương đường lối là thứ nhất là cái vay vốn này, có đường an sinh này, thì Đảng, nhà nước quan tâm tới cho cái dân tộc Cơ Tu nói riêng, coi như các dân tộc thiểu số nói chung.
Là một trong những cộng đồng kiều bào lớn nhất, Việt kiều tại Thái Lan luôn có truyền thống hướng về Tổ quốc và cứ mỗi kỳ đại hội Đảng, bà con lại vui mừng phấn khởi khi thấy đất nước đang chuyển mình, vững bước đi lên. Ông Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan mong muốn.
Tôi tin rằng sẽ lựa chọn ra những người cán bộ và để lãnh đạo đất nước của chúng ta ngày càng phát triển. Trong năm vừa qua, Việt Nam của chúng ta là Chủ tịch ASEAN. Chúng tôi rất vui mừng phấn khởi. Và trong dịch đại dịch lớn COVID-19 này, Việt Nam của chúng ta rất thành công về đường chống dịch và toàn thế giới đều ca ngợi đất nước Việt Nam.
Thưa quý vị, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, không chỉ thu hút sự quan tâm của người dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài, mà còn được cộng đồng quốc tế rất quan tâm. Các đại sứ đại diện ngoại giao của các sứ quán tại Việt Nam cũng bày tỏ những nhận xét của mình. Ghi nhận của phóng viên Văn Hiếu.
Đại sứ Palestine tại Việt Nam Sadi Salama, trưởng đoàn ngoại giao tại Việt Nam, 3 lần được tham dự lễ khai mạc và lễ bế mạc Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho biết:
Chúng tôi tin chắc chắn rằng Đại hội của Đảng lần thứ 13 sẽ vạch ra những chính sách để tiếp tục đưa đất nước Việt Nam giành những thành tựu mới trong sự nghiệp phát triển đất nước, phát triển mối quan hệ với các quốc gia khác trên thế giới.
Đánh giá cao những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và thành công trong kiểm soát đại dịch COVID-19 dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, Imina Perozo Pelido de Nuna cho rằng:
Việt Nam tổ chức Đại hội Toàn quốc của Đảng sau một năm đầy biến động do thách thức của đại dịch COVID-19. Được sống và làm việc tại đây, tôi cảm thấy rất an toàn, trong khi các quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với dịch bệnh hết sức phức tạp. Tôi tin tưởng Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng thành công một nước Việt Nam phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Trong khi đó, Đại sứ Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bùn Nhuông nhận định, vai trò vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đảng Cộng sản Việt Nam đã chuẩn bị toàn diện và đầy tinh thần trách nhiệm đối với đại hội thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Công tác chuẩn bị đại hội thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được tổ chức tốt, nghiêm túc, có sự đổi mới, tuân thủ các quy định phù hợp với thực tiễn, thể hiện bầu không khí dân chủ, đoàn kết và đáng tin cậy. Tôi xin chúc đại hội thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra thành công tốt đẹp.
Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến hết sức phức tạp. Vì vậy, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế đã triển khai kế hoạch đề ra các phương án, kịch bản, giải pháp cụ thể, chi tiết để thực hiện tốt công tác y tế, góp phần vào sự thành công của đại hội. Và thông tin mới nhất, tính đến hết ngày hôm qua, hơn 10.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 lần thứ 2 của các đại biểu tham dự đại hội Đảng và tất cả cán bộ, nhân viên phục vụ đại hội đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, tương tự như là lần 1. Như vậy, mọi công tác tổ chức phục vụ đại hội đã được hoàn tất. Xin chúc Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng thành công.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tối qua tại bến Ninh Kiều, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc liên hoan ca nhạc ca cổ Tiểu phẩm Xuân lần thứ 12. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Phóng viên Hồng Phương thường trú đồng bằng sông Cửu Long thông tin.
Liên hoan ca nhạc ca cổ Tiểu phẩm Xuân là dịp để các đơn vị đang hoạt động nghệ thuật quần chúng, các cá nhân có năng khiếu và yêu thích hoạt động nghệ thuật trên địa bàn thành phố Cần Thơ có dịp gặp gỡ, giao lưu, thi tài, vừa phục vụ khán giả, vừa chuẩn bị chương trình để phục vụ nhân dân ở các địa phương trong dịp Tết cổ truyền dân tộc. Tham gia liên hoan có hơn 255 diễn viên. Anh Trần Quang Quốc Cường, đơn vị Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Thế Lai, thi diễn trong đêm khai mạc, chia sẻ.
Thì đến với chương trình hôm nay, một mặt là thi diễn, một mặt là cũng đi phục vụ cho tất cả bà con ở Cần Thơ cũng như là du khách. Với những nội dung là những đổi mới của thành phố cũng như là chủ đề về nước, về Bác thì cũng muốn truyền tải khán giả cũng như du khách hiểu được những cái sự phát triển của thành phố Cần Thơ trong thời gian qua và cũng đem đến không khí vui vẻ cho bà con giải trí trong những dịp gần Tết.
Liên hoan sẽ diễn ra vào 18 giờ tối mỗi ngày từ 24 tháng 1 đến 27 tháng 1.
Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, những ngày này tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu rộn ràng các sự kiện, các không gian để người dân và du khách có thể trải nghiệm văn hóa Tết cũng như là mua sắm Tết. Tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh, tuần lễ văn hóa rung răng rung rẻ đã được khai mạc vào sáng 23 tháng 1. Không chỉ ở quận 1 mà các quận huyện khác của thành phố Hồ Chí Minh cũng đang có các chương trình chào đón Tết. Ví dụ như là tại công viên Làng Hoa, quận Gò Vấp đang có ngày hội công nhân phiên chợ nghĩa tình do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức để phục vụ nhu cầu vui chơi và mua sắm Tết cho công nhân. Phiên chợ quy tụ hơn 100 gian hàng diễn ra trong 5 ngày và sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 1 tới. Ngày hôm nay, tòa án tại Pháp sẽ chính thức đưa ra xét xử vụ kiện dân sự giữa bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt và 26 tập đoàn hóa chất Mỹ liên quan đến việc sử dụng chất độc da cam dioxin trong chiến tranh Việt Nam. Phóng viên Huỳnh Điệp, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, thông tin.
Ngày 21 tháng 1, bà Trần Tú Nga và các hội đoàn ủng hộ đã tổ chức họp báo thông tin chi tiết về vụ kiện này. Trong họp báo ngày 21 tháng 1, trước ống kính phóng viên quốc tế, bà Trần Tú Nga đã gần 80 tuổi, khẳng định đây là cuộc chiến cuối cùng của cuộc đời bà.
Nhờ sự ủng hộ của các nhà báo, đặc biệt là qua các bài viết thảm họa về chất độc màu da cam sẽ được thừa nhận vào phiên tòa sắp tới. Tôi cũng hy vọng các bạn sẽ đi cùng tôi đến cùng trong cuộc chiến này. Đây là cuộc chiến cuối cùng của cuộc đời tôi nhưng cũng là cuộc chiến của công lý và nó sẽ tiếp tục ngay cả khi tôi không còn nữa.
Bà Marie Toussaint, luật sư trong lĩnh vực luật quốc tế về môi trường, đồng thời là nghị sĩ của Đảng Sinh Thái trong Nghị viện châu Âu khẳng định tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh của bà Trần Tố Nga ngày càng được công nhận rộng rãi.
Ngày 25 tháng 1 sắp tới, bà Trần Tố Nga không thể thua kiện bởi vì đây là phiên tòa chống lại sự phá hoại thiên nhiên, chống lại các tập đoàn đa quốc gia đã phá hoại thiên nhiên và đầu độc con người. Bởi vì đây là phiên tòa vì công lý và lịch sử. Phiên tòa này sẽ cho thấy liệu mạng sống của con người và thiên nhiên có đáng quý hơn hay không lợi ích của các tập đoàn đa quốc gia đã tác động đến hành tinh của chúng ta. Đây là phiên tòa tìm thấy các giá trị của chúng ta. Nếu bà ấy thắng kiện, sẽ là một tia hy vọng dành cho các thế hệ tương lai, là hy vọng cho tất cả các nạn nhân, đặc biệt là nạn nhân của các cuộc chiến tranh hóa học. Sự chính đáng của cuộc chiến của bà Trần Tố Nga ngày càng được công nhận trên thế giới.
Đây là vụ án dân sự được bà Trần Tố Nga và những người ủng hộ chuẩn bị từ hơn 10 năm qua. Trong khoảng 6 năm gần đây, bà Nga cùng luật sư và những người ủng hộ đã trải qua 19 phiên chuẩn bị tại tòa án mới có thể đi tới phiên xét xử chính thức ngày 25 tháng 1.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Mời quý vị nghe tiếp chương trình với phần tin quốc tế. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp phía Nhật Bản đã tái khẳng định cam kết giúp Nhật Bản bảo vệ một nhóm đảo ở Biển Hoa Đông, nơi cả Nhật Bản và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền.
Trong cuộc điện đàm ngày 24 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định điều 5 của Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật Bản vốn quy định các nghĩa vụ quốc phòng của Mỹ đối với Nhật Bản bao gồm các đảo không có cư dân sinh sống. Các đảo này được biết tới với tên gọi Senkaku ở Nhật Bản và Điếu Ngư ở Trung Quốc. Bộ trưởng Austin cũng tái khẳng định rằng Mỹ tiếp tục phản đối các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở khu vực Biển Hoa Đông. Đây là cuộc điện đàm cấp bộ trưởng đầu tiên giữa Nhật Bản và Mỹ kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức hôm 20 tháng 1.
Chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa ra quyết định mở đại sứ quán tại thành phố Tel Aviv ở Israel.
Động thái của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất diễn ra sau khi hai nước bình thường hóa ngoại giao theo một thỏa thuận vào tháng 8 năm ngoái. Sau các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Sudan, Maroc cũng đã đồng ý thiết lập quan hệ với Israel theo một thỏa thuận do chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian. Chính phủ Israel coi Jerusalem là thủ đô của mình, mặc dù điều đó không được hầu hết cộng đồng quốc tế công nhận.
Các kết quả thăm dò dư luận cho thấy Tổng thống trung hữu của Bồ Đào Nha Marcelo Sousa sẽ tiếp tục giữ cương vị Tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa.
Cuộc thăm dò của các đài truyền hình cho thấy Tổng thống Sousa đạt được từ 56 đến 62% số phiếu bầu. Ứng cử viên Đảng Cánh tả Xã hội SP Ana Gomes giành được 13% trên 10 đến 17% phiếu bầu. Tại Bồ Đào Nha, Tổng thống được bầu với nhiệm kỳ 5 năm và được tranh cử thêm một nhiệm kỳ. Cuộc bầu cử tại Bồ Đào Nha diễn ra trong bối cảnh số ca mắc và số người chết vì COVID-19 tại nước này cao kỷ lục. Hôm qua, Bồ Đào Nha có thêm 275 người thiệt mạng vì COVID-19.
Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành những nỗ lực ngoại giao để giải cứu 15 thuyền viên của nước này bị cướp biển bắt cóc. Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu, con tàu chở hàng mang cờ Liberia bị cướp biển tấn công ở ngoài khơi Nigeria. Cướp biển đã sát hại một thủy thủ trên tàu và bắt cóc 15 công dân Thổ Nhĩ Kỳ và hiện con tàu ở vùng biển Gabon. Báo cáo của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển được công bố ngày hôm qua cho thấy đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI toàn cầu trong năm 2020 đã giảm mạnh 42%. Trong khi đó, Trung Quốc đi ngược với xu thế này và trở thành nước tiếp nhận vốn FDI hàng đầu thế giới.
Báo cáo cho thấy FDI toàn cầu đã giảm mạnh từ 1.500 tỷ đô la Mỹ trong năm 2019 xuống còn khoảng 859 tỷ đô la Mỹ năm 2020. Cảnh báo FDI sẽ tiếp tục suy giảm trong năm nay. Sự giảm sút này tập trung vào những nước phát triển, nơi dòng vốn FDI giảm 69%. Sự suy giảm vốn FDI ở các nước đang phát triển là khoảng 12%, trong khi đó Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng, những nước nhận FDI nhiều nhất. Vốn FDI vào Trung Quốc tăng 4% lên mức 163 tỷ đô la Mỹ.
Người đứng đầu tiểu ban kiểm soát an toàn bay thuộc Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia, ông Nukahio Utomo cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay của hãng hàng không Sriwijaya cách đây hơn 2 tuần có thể là do trục trặc ở hệ thống ga tự động.
Ông Utomo cho rằng hiện còn quá sớm để kết luận đây là nguyên nhân chính gây tai nạn khi lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thiết bị ghi âm buồng lái. Trong khi đó, một nguồn tin giấu tên tại cơ quan điều tra Indonesia tiết lộ hộp đen ghi lại dữ liệu của chuyến bay cho thấy hệ thống ga tự động của một trong số các động cơ máy bay đang hoạt động không bình thường khi máy bay cất cánh. Thay vì tắt hệ thống ga tự động, phi công đã cố gắng làm cho van tiết lưu của thiết bị hoạt động trở lại. Điều đó có thể tạo sự chênh lệch công suất rất lớn giữa các động cơ, khiến máy bay khó kiểm soát và có thể dẫn đến tai nạn.
Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay là một số tin thể thao. Thưa quý vị, chiều qua trên các sân vận động trong nước tiếp tục diễn ra các trận đấu bóng đá trong khuôn khổ vòng 2 giai đoạn 1 của giải bóng đá vô địch quốc gia. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Trên sân vận động Thống Nhất, chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đã có trận thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ngôi sao Lê Nguyễn cũng đã có trận đấu ra mắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Được kỳ vọng nhiều nhất nhưng do thời gian tập trung cùng đội quá ngắn khiến cầu thủ người Mỹ gốc Việt chưa thể hiện được nhiều. Còn ở một trận đấu khác, Thanh Hóa và Vietten cũng giành được một điểm sau trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 bởi cả hai đều đặt sự thận trọng lên hàng đầu. Còn tại sân Cẩm Phả, với sự tỏa sáng của ngoại binh Brazil Rafaelson, SHB Đà Nẵng đã giành được chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước Than Quảng Ninh.
Tiếp theo là kết quả một số trận đấu bóng đá quốc tế diễn ra đêm qua. Tại giải Italia, Juventus thắng Bologna 2-0. Tại giải Tây Ban Nha, Atlético Madrid thắng Valencia 3-1. Enche để thua Barcelona là 0-2. Còn ở cúp FA của Anh, Chelsea giành chiến thắng 3-1 trước Luton. Còn ở cuộc đối đầu giữa hai kỳ phùng địch thủ Liverpool và Manchester United, câu lạc bộ Manchester đã giành chiến thắng sít sao với tỷ số là 3-2. Như vậy là Chelsea và Manchester United lọt vào vòng 5 cúp FA.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Riêng khu Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, chiều tối và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, riêng phía Bắc đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, chiều tối và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam đến đông cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển phía đông bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, riêng vùng biển phía tây cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Duy.